9. Đạo Phật chứng minh con người có thân phải có tâm.
Mà muốn nhận biết mình là người có tâm đó là phải quán chiếu tư duy. Vì ba cái hình thức quán, ba cái đối tượng quán, đó là phải dùng cái trí của mình mà quán. Cái phần hữu tác pháp, con người mình có lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàn quan tam tiêu, hai tay hai chân, gọi là tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng. Chia chẻ ra nữa thì có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tất cả cái có đó là cái có thuộc về vật chất. Cái có vật chất đó nó không đủ cái điều kiện, nó không đủ yếu tố để thành một con người đâu. Mình phải dùng trí, dùng tâm, dùng trí mà mình tư duy, mình quán chiếu cái ý nghĩa đó. Nghĩa là tất cả những cái ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, tứ chi, lục căn của mình đó không đủ yếu tố làm con người. Mà tất cả những cái có đó, nó cần phải có một cái tác dụng của nó nữa. Tác dụng là cái gì? Thí dụ như có con mắt mà không có cái thấy, thì cái đó là không phải là con mắt rồi. Dù có cái tên là con mắt, nhưng mà nếu không có cái thấy là không phải con mắt. Dù có lỗ tai mà nếu không có cái tác dụng của lỗ tai là để nghe, thì cái lỗ tai đó không gọi là lỗ tai. Cho nên là đã nói tới tai thì phải có cái tác dụng là nghe. Lỗ mũi có đó mà nếu không có cái tác dụng là ngửi, để biết mùi, để biết cái hương thơm thúi tanh hôi thích không thích, thì dầu có lỗ mũi đó cũng không gọi là cái mũi. Lưỡi có lưỡi đó mà lưỡi mà không còn nếm vị được, biết mặn lạc chua cay đắng chát vân vân, thì lưỡi đó không còn gọi là lưỡi, cũng như không hề có lưỡi. Thân có đủ thân đó, tâm can tỳ phế thận còn đó, đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu còn đó, tứ chi là hai tay hai chân còn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu căn còn đó. Mà nếu không có cái tác dụng để nhận thức, để hiểu biết, thì đó là người ta gọi đó là cái xác chết. Chứ kỳ thật là nó không cần nói nó là xác chết, mà nó giống như là một cái gì đó bằng cây, bằng đất, bằng gỗ, bằng đá, vô tri vô giác. Thế thì thân không còn gọi là, mà thân mà gọi là thân của một động vật cao cấp là con người thì phải có tác dụng, phải tác dụng của một con người, nó phải biểu hiện qua công dụng của thân, của miệng, của ý. Một con người có khả năng hoạt động, điều khiển ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ của mình, thì cái thân đó mới gọi là thân. Nghĩa là nó phải có tác dụng. Và cái não là trung tâm thần kinh, mà khoa học ngày nay ta gọi trong bộ não nó có chứa cái bộ phận gọi là chất xám. Rồi cái bộ phận của chất xám nó cũng chưa đủ, mà nó còn phải có cái tác dụng để nhận thức, để hiểu biết, phải quấy hơn thua, tốt xấu, thương ghét, yêu mừng, buồn giận. Nếu không có cái tác dụng đó thì bộ óc, bộ não không còn là não nữa. Ý căn không còn là ý căn được nữa. Do vậy cho nên là mình muốn biết rồi một con người là con người á, con người phải có tâm, mà tâm thì cái yếu tố đầu tiên mình gọi đó là hữu tác dụng. Mà sự thật con người mà còn sống là cái cơ thể của mình là phải có tác dụng thì mới gọi là người. Vậy thì cái tác dụng pháp đó, gọi là cái pháp tác dụng đó, là một dữ liệu, một điều kiện để mình chứng minh rằng mình có tâm đó. Tác dụng đó là biểu hiện của tâm qua cái hành vi tác dụng của ngũ quan tứ chi, của ngũ tạng lục phủ. Cái thứ hai là dựa trên cái yếu tố là hiện thọ dụng. Ai cũng phải thọ dụng cái tác dụng đó hết. Cái tác dụng của ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ là ai cũng thường xuyên hiện thọ dụng. Không có hiện thọ dụng cái tác dụng kia thì con người không còn là con người, không có con người. Đã là con người thì là cái phải luôn luôn, chứ hiện đây là hiện tiền, là luôn luôn lúc nào cũng thọ dụng cái tác dụng của ngũ quan tứ chi, của ngũ tạng lục phủ của con người. Thế thì yếu tố thứ hai là hiện thọ dụng, phải có sự hiện thọ dụng. Con người phải có hiện thọ dụng cái tác dụng kia. Nói cách khác là con người phải luôn luôn là còn hoạt động ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, bì phu cốt nhục, cân mạch cốt, tủy phương cao, não mô, can đảm trường vị, tỳ thận tâm thế, sanh tạng, tục tạng, xích đàm, tục xích đàm, mạch đàm, trong đạo Phật nó có cái từ gọi là tam thập lục vật, 36 cái vật trong cơ thể của con người. Con người phải có hiện thọ dụng cái sự hoạt động của nó. Mình không có thọ dụng cái sự hoạt động của nó, tức là nó không có tác dụng thì không còn là con người sống được nữa. Vậy thì con người sống là phải có hữu tác dụng của ngũ tạng lục phủ, của tâm can tỳ phế thận vân vân, thường xuyên liên tục như vậy. Tôi nói là tới lập lui như vậy đó là để lưu ý đó, chứ nói phớt qua cho cái thành văn chương, cho thành cú pháp, để cho thành một nhà trí thức nào đó thì người ta không có nói nhiều vậy, ta không có nói tới nói lui vậy, ta nói lần qua vậy đó, nghe được nghe không được thôi. Còn cái này là nó có hơi khó, thật sự là khó, cho nên phải nói tới nói lui để nghe. Nghe chừng nào chán, nó càng chán thì nó lại càng thuộc dữ, càng thuộc thâm sâu. Cho nên đây là không cần giả đò làm người trí thức, không còn giả đò làm người uyên bác gì hết đó. Mà mới nhắc làm sao cho cái người đối tượng nghe, mà nghe để mà nhận được là cái đó là đạt yêu cầu. Cho nên có những điều mà tôi phải nói nhiều lần, nói rất nhiều lần nữa cơ, là bởi vì cái này nó không phải dễ học. Một bản nhạc tình yêu người ta học rất là dễ thuộc, học chút xíu đã thuộc, bởi vì đó nó phù hợp với cái dục vọng của con người. Còn cái này là thuộc về cái triết lý thâm sâu, vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, cho nên nó khó nghe, nó khó hiểu, nó khó tin và nó khó hành. Mà mình phải nhồi luyện, mình phải tập luyện, phải tu tập chừng nào mà nghe không còn thấy khó, hiểu không còn thấy khó, tin không còn thấy khó, thì mình mới hành không thấy khó. Cái yếu tố thứ ba là cái bằng hiện sở tri. Yếu tố thứ ba, điều kiện thứ ba là làm cho con người thì là con người đó, là nó phải có cái tính hiện sở tri. Hữu tác dụng rồi, hiện thọ dụng rồi, cái thứ ba là hiện sở tri. Cái tính hiểu biết, nhận thức, phân biệt phải thường xuyên liên tục không có lúc nào gián đoạn. Nó cái sự hoạt động của cái hiện sở tri đó, nó như cái sự hoạt động của một cái đồng hồ vậy. Trước mặt tôi hiện có cái đồng hồ nè, luôn luôn là cái sợi dây gió của nó để nó điều khiển, luôn luôn là phải hoạt động. Đây là nói theo cái đồng hồ cơ, đồng hồ xưa, chứ đồng hồ điện tử bây giờ thì khó thấy khó biết. Cho nó cũng vậy thôi, nó luôn luôn là phải có cái chất liệu điện nó còn, cái cục pin nó còn thì các cái cơ điện nó mới hoạt động được. Còn cái đồng hồ cũ hồi xưa đó thì nó có một cái dây gió của nó, luôn luôn là nó nhồi qua nhồi lại, nhồi qua nhồi lại. Từ cái chỗ nhồi qua nhồi lại đó, nó có một cái cò nó mổ, ta gọi là con chó, nó mổ qua cái tích, mổ qua cái tắc, mổ lại cái tích, mổ lại cái, mổ qua cái tắc, cứ tích tắc như vậy thì mới gọi là cái đồng hồ đó không chết. Đồng hồ đó là đồng hồ còn sử dụng được, còn chạy. Còn nếu mà nó không có cái hiện thọ dụng đó, cái hiện sở tri của cái tích tắc cái kim gió mà nó liên tục chạy đó, thì gọi là cái đồng hồ chết, không còn xài được nữa, không gọi là cái đồng hồ. Thế thì là cái điều kiện thứ ba, yếu tố thứ ba mà để biết rằng con người có tâm, đó là hiện sở tri. Đủ ba cái yếu tố đó: hữu tác dụng, hiện thọ dụng, hiện sở tri. Thì ba cái biểu lộ đó đó, có ba cái tác dụng đó đó thì con người mới hoạt động được. Như vậy thì ba cái tác dụng đó đó, nó là cái sự biểu lộ của tâm của một con người có tâm, là cái đó đó. Chứ duy vật không, không phải duy vật không, không đủ làm con người, mà phải, nó phải có tâm ở trong. Thế thì tâm và vật hai cái nó hợp tác lại, nó hình thành là một con người, gọi đó là một con người ngủ ấm hay là ngủ quẩn. Ngủ ấm vô ngã, ngủ quẩn vô ngã. Cái từ ngủ quẩn vô ngã, cái từ ngủ ấm vô ngã là chỉ cho cái thân của một con người gồm có hai phần chánh, là phần vật chất và phần tinh thần. Nói theo đạo Phật cái gọi là phần thân và phần tâm. Thế thì trong cái loạt bài mà tôi hướng dẫn này đó, là chủ yếu là để cho người đệ tử Phật biết rằng con người có thân mà phải có tâm. Có tâm thì phải có thân, có thân thì phải có tâm. Chứ không có duy vật biện chứng đủ sức để làm cho con người có con người. Đây là theo cái ý của đạo Phật, cái tư tưởng của đạo Phật. Duy vật biện chứng rất cần trong cuộc sống, để cho con người không hoang đường, không mê tín, không dị đoan, không gửi gắm tâm hồn ở thế giới trừu tượng vô hình không bao giờ có. Cho nên duy vật biện chứng rất cần cho những người đệ tử Phật phải học duy vật biện chứng. Ngoài cái học duy vật biện chứng ra, con người còn phải học có duy tâm, nhật nhân dục liễu tri, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Câu đó là kinh Hoa Nghiêm, không được là của xem thường. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của tất cả hiện tượng giảng pháp trong pháp giới này, tất cả đều duy tâm tạo. Hiện tượng giảng pháp này có là có cái phần tâm nữa, chứ còn cái hiện tượng giảng pháp không á, thì không, nó không tự có được đâu. Bởi vì nó là cái cảnh đối tượng, là cái cảnh sở quán của con người, mà không có con người năng quán thì ai là người nhận thức biết đó là có sự vật hiện tượng. Cũng như con người có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, có 37 vật: tâm, can, tỳ, phế, sinh tạng, tục tạng, xích đàm, bạch đàm, bàn quan, tâm thi, vân vân, mà không có cái hiện sở tri, không có cái hiện thọ dụng, không có cái hữu tác dụng, không có ba yếu tố đó, ba yếu tố của tâm đó, thì con người làm sao là con người? Do vậy cho nên con người thì phải có thân và phải có tâm, hai cái đó không bao giờ thiếu được. Để cái đó trước cái đã, chứ còn không là cãi cọ rồi duy tâm rồi duy vật rồi duy linh rồi duy thần rồi duy thánh rồi đủ thứ gì. Vì trong Phật giáo lại còn có cái môn học gọi là duy thức. Duy thức lại còn có thành phần nữa là kinh Di Ma Cật, họ nói kinh Di Ma nó thành ra cái Di Ma nữa là rất rối. Duy vật rồi duy tâm rồi duy thức rồi giờ ta nói Di Ma. Thì thật là cái kinh Di Ma Cật đó ta gọi là kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật là người ta dịch ra là tịnh danh. Mà nói cho đủ Di Ma Cật thì ta dịch đó là tịnh danh. Mà mình nói kinh Di Ma không là không được. Thành ra có một thứ Di Ma thì Di Thức rồi Di Tâm. Nó nhiều thứ. Mà trong cái thứ đó mình nói cho nó không chính xác thì nó thành một thứ Di nữa. Mà thì ta không có cái thứ Di Ma. Trong Đạo Phật thì có Di Tâm và Di Thức. Trong tiếng học Mác Lê thì Di Vật. Thành ra là mình để ý cho nó kỹ rồi mình vận dụng, mình phối hợp thì nó không có cái sự lẫn lộn ở trong đó, thì cái sự tu hành của mình nó mới không có gì diễn vong, nó không thành quan đường. Như cái bài thiền bữa trước đó, thì trong cái thiền đó là tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Còn cái bài trước nữa đó thì là trong lúc tu thiền đó, quán tâm quán ngã tùy duyên đến mà tính tưởng quan đường nghĩ diễn vong. Nếu tu tập mà có ý nghĩ quan đường, có ý nghĩ diễn vong là không phải đọc. Ôn lại những cái bài trước rồi.